Tại hiện trường có một bà chủ chuyên mở tiệm trò chơi điện tử. Bà đã mở được mười mấy tiệm rồi. Sau khóa học 7 ngày, bà liền sám hối với mọi người, quyết định đóng cửa hết tất cả các tiệm trò chơi điện tử. Vợ chồng ông Hatoyama nghe được chuyện đó, hỏi bà có thật vậy không? Thật vậy, ông cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tưởng nổi. Đó là kế sinh nhai của mình, vậy mà nghe xong thì không dám làm nữa. Kiếm được tiền nhưng lại hại biết bao thanh thiếu niên. Giờ không dám tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cực kỳ có hiệu quả. Kết và phược đều là danh từ đại biểu cho phiền não. Người thế gian thường nói là lòng rỗ như tơ vò, đó chính là vọng tưởng tạp niệm. Ý nghĩa của từ kết còn nghiêm trọng hơn. Kết thành nghiệp báo. Phược tức là sợi dây chói buộc. Bạn không được tự do. Không được tự tại. Khi giải trừ được những phiền não này rồi, lúc đó gọi là giải thoát. Giải kết, thoát phược. Phiền não do đâu mà có vậy? Do tự mình chiêu cảm lấy. Chẳng có bất kỳ ai có thể đem phiền não đến cho bạn được. Là do bạn tự mình bằng lòng chấp nhận thì còn cách nào được nữa? Đức Phật dạy chúng ta giải thoát bằng cách nào? Buông bỏ chính là giải thoát. Bạn phải chịu buông thì mới được. Thứ nhất cần buông chính là cái ngã của mình. Cái tôi của chính mình chính là căn gốc của mọi tội nghiệp và luân hồi. Cho nên Phật môn học Phật đầu tiên là phải buông bỏ cái ngã, trở thành vô ngã. Vì sao? Vì cái ngã này là giả ngã. Cái thân này là cái giả ngã. Vì sao? Vì nó có sanh diệt. Chân ngã không sanh không diệt. Bạn xem khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, tìm lại được tự tánh, Ngài có nói: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn dĩ chẳng sanh diệt, đó mới là chân ngã. Đừng đem cái giả ngã này cho thành chân ngã. Đừng đem vọng tâm cho là chân tâm. Đây là điều kiện đầu tiên để bước vào cửa Phật. Thật sự hiểu rõ rồi, ta là giả chứ không phải thật. Cái thân này có quan hệ gì với ta vậy? Nó là cái sở hữu của ta, giống như y áo vậy. Quần áo là cái mà ta sở hữu, mặc dơ rồi thì đi thay một cái khác. Cái thân này luân hồi trong vòng sáu nẻo nên nó là giả. Nó là pháp sanh diệt, ta trú ở trong đó nhưng nó không phải ta. Khi nó hư hoại rồi thì bèn thay một thân mới. Lục đạo luân hồi, bạn xem, xả thân, thọ thân, không biết đã làm cái chuyện này biết bao lần. Mê rồi nên mới cho rằng cái thân này là ta. Vì cái thân này mà ta biết bao là nghiệp, bao nhiêu là tội. Đều bởi do cái thân này mà ra. Sự việc này chỉ có Phật là người biết rõ nhất. Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ thân kiến, đừng chấp cái thân này là ta. buông bỏ biên kiến là đối lập ta không còn. Đương nhiên không bao giờ có chuyện đi đối lập với người khác, không bao giờ đối lập với việc, với tất cả vật, ngay cả ý nghĩ đối lập cũng không có. Thế thì chẳng bao giờ tạo nghiệp nữa. Tiếp đến là buông bỏ thành kiến. Kiến thụ kiến, giới thụ kiến, thành kiến. Chúng ta nói người nào đó có thành kiến rất nặng, luôn tự cho mình là đúng, mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, hành động đều là đúng cả. Kỳ thực sai hết rồi. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác nhưng không chấp cái tướng đoạn ác, tu thiện nhưng không chấp cái tướng tu thiện. Tâm địa thanh tịnh sạch sẽ, mấy trần chẳng nhiễm. Đó gọi là chân tu. Người như vậy thì ở vào địa vị nào trong nhà Phật? Đó là người vừa mới nhập môn thôi, chứng được sơ quả tiểu thừa, là Bồ Tát sơ tính vị của Đại Thừa. Dùng điều này để làm tiêu chuẩn, chúng ta có đủ tư cách làm đệ tử Phật chăng? Không đủ. Thân kiến chưa đoạn, coi như bạn vẫn chưa vào cửa. Cái này không thể không biết. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, ở trong kinh Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều có cả năm loại kiến hoặc này. Nếu bạn chưa đoạn được, bạn chỉ là giả thôi, chứ chưa phải thật. Khi nào đoạn được năm loại kiến hoặc này rồi, lúc đó mới được xem là đã vào cửa. Bước vào cửa Phật liền được xưng là thánh nhân, mới chỉ là tiểu thánh thôi, giống như học trò tiểu học lớp 1 vậy. Nhưng bạn thật sự là học trò của Phật rồi, không hề giả. Cho nên chúng ta phải hiểu, hóa giải, tập khí phiền não. Hóa giải vọng tưởng tạp niệm. Cách tốt nhất chính là niệm Phật, tín nguyện trì danh, sáng tối sáu thời, từ sớm đến tối trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, mọi thứ khác đều gạt sạch hết. Vậy mới được. Đó là khỏe mạnh nhất, không có cái nào tốt hơn cái này. Trong tâm cái gì cũng không có, ngay cả Phật cũng không. Đó là tông chỉ của 84,000 pháp môn. Khó, chúng ta làm không được. Trong tâm phải để một thứ gì đó thì được. Vậy dùng một cái này để thay thế cho hết thảy, mang tất cả quy hết thành A-di-đà Phật. Cái này chúng ta có thể làm được. Trong tâm cái gì cũng không có thì làm không được. Có rất nhiều người cái gì cũng không có, nhưng họ chấp vào không, vẫn còn một cái gì đó. Trong tâm họ như thế nào vậy? Trong tâm họ có cái không, có cái không thì coi như không phải không rồi. Căn gốc của phiền não vẫn chưa được nhổ đi. Này, chúng ta dùng một cách thức đặc biệt, mời A Di Đà Phật đến để nhổ sạch mọi phiền não. Nhất định phải giác ngộ. Người thế gian quá khổ rồi. Đặc biệt là chúng ta sinh vào cái thời đại này, người thiện ít, kẻ ác nhiều. Làm chuyện tốt cũng khổ sở lắm, rất là cực khổ. Làm chuyện xấu thì có người giúp đỡ. Cả đời chúng ta tuân thủ pháp luật, học Phật rồi biết rằng Phật pháp thù thắng, nên suốt đời y giáo phụng hành. Không có người hộ trì. Vì sao không có người hộ trì vậy? Vì người chánh chi chánh kiến quá ít. Rất nhiều người hộ pháp, đa số đều là vì mong muốn có được tiền tài quan quyền của thế gian. Thứ họ cần là gì? Chính là bạn sẽ cầu nguyện cho họ mang công đức, ngày ngày đều hồi hướng cho họ, giúp họ thăng quan phát tài. Nên họ đến hộ trì, tội nghiệp cho người giảng kinh. Giảng kinh thì không được, cái này đâu ích gì đâu. Nên họ không đến, vì vốn dĩ họ không đến để nghe kinh. Cho nên giảng kinh không có người lo đến. Thời xưa người giảng kinh được quốc vương đại thần chăm sóc. Còn bây giờ quốc gia chẳng màng đến bạn nữa, để bạn tự sanh tự diệt. Nơi này của chúng ta có treo bức hình của Hàn quán trưởng. Bà đã hộ trì cho tôi 30 năm, cho đến khi bà vãng sanh. Không có 30 năm hộ pháp của bà, sẽ không có thành tựu của tôi ngày hôm nay. 30 năm bà cho tôi một môi trường bình yên, mỗi ngày có thể học tập kinh giáo, có giảng đài để tôi có thể luyện tập giảng kinh. Thỉnh chúng không câu nệ có bao nhiêu người? Từ 5-6 người đến khoảng vài trăm người. 30 năm trước ở Đài Loan, nếu như không có 30 năm này, lấy đâu ra có thành tựu ngày nay? Bởi thế công đức hộ pháp này chúng ta không được quên đi. Mỗi ngày chúng tôi giảng kinh đều hồi hướng cho họ. Lão sư là người dẫn đường, giúp chúng ta giải trừ nghi nan nơi kinh điển. Hộ pháp rất quan trọng, không có người hộ trì, thân tâm của bạn sẽ không yên. Thế thì làm sao có thể định tâm lại mà dạy học được? Bởi thế công đức hộ trì vô cùng lớn. Các vị phải nhìn cho rõ ràng, thấu suốt chân tướng sự thật, lúc đó mới chân thật tin vào hai câu này: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Bạn mới thật sự tin, mới thể hội được thâm nghĩa của hai lời này. Tại hiện trường có một bà chủ chuyên mở tiệm trò chơi điện tử. Bà đã mở được mười mấy tiệm rồi. Sau khóa học 7 ngày, bà liền sám hối với mọi người, quyết định đóng cửa hết tất cả các tiệm trò chơi điện tử. Vợ chồng ông Hatoyama nghe được chuyện đó, hỏi bà có thật vậy không? Thật vậy. Ông cảm thấy hết sức kinh ngạc, không thể tưởng nổi đó là kế sinh nhai của mình. Vậy mà nghe xong thì không dám làm nữa. Kiếm được tiền nhưng lại hại biết bao thanh thiếu niên. Giờ không dám tiếp tục làm chuyện xấu nữa. Cực kỳ có hiệu quả.